Kính mời quý vị cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Chúa Nhật 15 mùa thường niên 5C do Ban truyền thông tỉnh dòng Ngôi lời Giuse Việt Nam thực hiện. Bài trích sách đệ nhị luật. Ông Mô-xê nói cùng dân chúng rằng: Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời để các ngươi có thể nói: Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được? Nó cũng không phải ở bên kia biển để các ngươi viện lẽ nói rằng: Ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy? Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi.
Bài đọc 2. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Ông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán mà nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn trả lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-xu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy."
Bài suy niệm lời Chúa. Chúa Nhật 15, mùa thường niên 5C, với chủ đề: "Ai là người thân cận của tôi?" Của Giuse Trần Thanh Hải, dòng Ngôi Lời. Bài tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta một dụ ngôn khá quen thuộc. Dụ ngôn: "Người Samaritano nhân lành." Dụ ngôn này nhằm trả lời cho câu hỏi của người thông luật xưa, cũng như cho chính mỗi chúng ta hôm nay: "Ai là người thân cận của tôi?" Đồng thời, qua hình ảnh người Samaritano nhân lành, Đức Giê-xu muốn mặc khải chân dung của Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân loại và tình yêu của con người đối với nhau. Khởi đầu bài tin mừng là câu hỏi mà người thông luật đặt ra để thử Đức Giê-xu. Câu hỏi này liên quan đến khoản luật về điều răn quan trọng nhất: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giê-xu không trực tiếp trả lời, nhưng người dùng phương pháp sư phạm để cho người thông luật tự trả lời, tự hành động và có trách nhiệm với những gì mình xác quyết: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận như chính mình. Đó là điều răn trọng nhất và đứng hàng đầu trong sách luật Mô-xê. Như vậy, luật đã có thì cứ việc làm và thực hành là sẽ được sống. Đó là điểm nhấn của Đức Giê-xu, cũng như ở bài đọc 1 được trích trong sách Đệ Nhị Luật đã gợi nhắc điều đó: lời không ở đâu xa mà ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành. Nhưng người thông luật lại đặt một vấn nạn khác: ai là người thân cận của tôi? Câu hỏi đó dẫn đến câu chuyện về người Samaritano nhân lành. Vậy tại sao ông được gọi là người Samaritano nhân lành? Ông đã làm gì và ông đã đối xử với người bị nạn như thế nào? Tin mừng diễn tả và liệt kê cụ thể về một chuỗi hành động của ông. Chuỗi hành động quan trọng này mang lại cho chúng ta nhiều ý tưởng để ta có thể suy nghĩ và cầu nguyện. Trông thấy và chặn lòng thương. Thiên Chúa coi trọng tình yêu hơn bất cứ thứ gì. Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Người Samaritano nhân lành đã cụ thể hóa tình yêu qua 7 hành động hoa trái: chặn lòng thương, lại gần, đổ rượu và dầu, băng bó vết thương, đặt lên lưng lừa, đem về quán trọ, tận tình chăm sóc. Hôm sau, tác giả tin mừng Luca còn mô tả thêm 7 hành động khác của người Samaritano: lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: hãy chăm sóc cho người này, còn thiếu bao nhiêu, khi trở lại tôi sẽ thanh toán tất cả. Những động từ và những cử chỉ trên cho ta thấy rằng người Samaritano này là một con người tận tụy, chu đáo và nhân hậu. Ông là con người của hành động vì trông thấy và chặn lòng thương, một con người đang lâm vào cơn quẫn bách khốn cùng và đang cần được giúp đỡ, chứ không như thầy Tư Tế và thầy Lê Vi kia. Họ cũng trông thấy nhưng tránh qua một bên vì họ sợ bị liên lụy, sợ tốn tiền, sợ mất thời gian. Dù rằng thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đối với người bị nạn là tương quan thân cận, trong khi đó tương quan giữa người Samaritano với người bị nạn là tương quan kẻ thù, nhưng ông đã làm tất cả hoàn hảo trên mức hoàn hảo. Người Samaritano này đã sống dưới ranh trọng nhất mà ông không hay biết. Hay nói cách khác, ông không cần một định nghĩa người thân cận của tôi là ai. Ông chỉ hành động vì yêu thương, và tình yêu của ông vượt lên trên mọi ranh giới, rào cản của sự kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, địa vị. Thiết tưởng, chỉ có một tình yêu đích thực và vô vụ lợi mới ân cần và chu đáo đến như vậy. Hình ảnh của người Samaritano trong dụ ngôn trên cũng tỏ lộ cho chúng ta chân dung của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, người mục tử nhân hiền. Chính Ngài là người Samaritano nhân lành duy nhất, và con người là những kẻ bị thương mà Ngài đến gần để chữa lành. Ngài là Thiên Chúa toàn năng, nhưng Ngài đã luôn yêu thương, quảng đại, ban phát, đến nỗi tự mang nợ vào thân như nhờ bác săn sóc cho người này. Có tốn kém bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Người thông luật trong bài tin mừng đặt mình làm điểm xuất phát, điểm chuẩn để xem ai là người thân cận của tôi. Từ đó, ông mới ra tay giúp đỡ. Nhưng Đức Giêsu muốn đưa ra một logic mới: tôi phải là người thân cận của ai? Nghĩa là ai cần tôi giúp thì người đó là người thân cận của tôi. Vấn đề của những thông luật bây giờ không phải là suy là nghĩ nữa, nhưng hãy đi và cũng hãy hành động như vậy. Người thân cận của tôi hôm nay là ai? Tôi đang sống mối tương quan với tha nhân như thế nào? Hằng ngày, qua các biến cố đau thương xảy ra trong cuộc sống, tôi có biết quan tâm hay động lòng trắc ẩn đến nỗi thống khổ, cơ cực của người khác, hay tôi cũng giống như những thầy Tư Tế và Lê Vi trong dụ ngôn trên, dửng dưng, lãnh đạm và vô cảm? Sống trong xã hội ngày hôm nay, con người dường như đang bị đe dọa nghiêm trọng do não trạng duy vật và hưởng thụ, tính cục bộ và óc địa phương hẹp hòi. Chạy theo đồng tiền nên nhiều người sống vô tình, thờ ơ trước đau khổ của người khác. Đứng trong guồng máy đó, nhiều lúc bản thân chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều và dần đánh mất sự nhạy cảm đối với những người đau khổ đang cần được yêu thương, giúp đỡ. Có lúc ta đã sống theo chủ nghĩa mắc kê nô, mặc kệ nó mà không hay biết. Thiết nghĩ, nếu ai trong xã hội cũng giống như thầy Tư Tế và Lê Vi kia, và đôi lúc có thể là chúng ta nữa, thì làm sao những người ăn xin có được một chén cơm để ăn khi đói lòng, có được ly nước để uống khi nóng khát, trẻ mồ côi được chăm sóc dưỡng nuôi, trẻ em mồ chắc sẽ ở mãi trong tăm tối và không thể cảm nhận được hơi ấm của cộng đoàn. Sẽ không còn ai rơi lệ cho những cuộc đời nhiễm chất độc màu da cam. Sẽ không ai bên vực những con người vô tội, yếu đuối. Lúc ấy, cuộc đời thật đáng buồn và vô nghĩa, như một văn hào Nga đã từng thốt lên: nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: sống trên đời cần có một tấm lòng. Thật đúng như vậy. Có ai sống trên đời mà không cần đến người khác? Có ai sống trên đời mà không muốn được yêu thương, được quan tâm thăm hỏi? Bởi thế, sống trong xã hội, ta cần có một tấm lòng, một trái tim cháy lửa, một trái tim bằng thịt để biết khóc, biết cười, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết trung cảm với mọi người, thì cuộc đời chắc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong tập sách Niềm Vui Sống Đạo Thế Kỷ 21 do Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang ấn hành, trang 38 đã viết: Phúc âm của Chúa Kitô dạy tôi, truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc, tổ tiên Việt Nam nhắc nhở tôi, hãy yêu mọi người, kể cả kẻ thù của tôi, vì mọi người đều là con cái của cha chung và bốn bể đều là anh em với nhau. Ca dao tục ngữ dân tộc cũng đã dạy, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Do đó, tôi phải biết yêu thương, kính trọng, đồng cảm và sống hết lòng với mọi người chung quanh. Biết vui với người vui, khóc với người khóc. Thiết nghĩ, đó là những liều thuốc đặc hiệu để chữa bệnh vô cảm. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó sẽ có vui tươi an bình, bởi có Chúa Giêsu ở đó. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết cảm thông và ra tay giúp đỡ những ai đang cần chúng ta. Hãy biết chia sẻ với những khó khăn của anh em đồng loại nhằm góp phần xoa dịu những vết thương lòng của tha nhân. Ước gì lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi hôm xưa vẫn còn vang vọng mãi trong cuộc đời của mỗi anh chị em chúng ta hôm nay. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe các bài đọc lời Chúa và bài suy niệm về lời của Ngài do Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam thực hiện. Kính chúc quý vị luôn sống an vui và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Từ Jerusalem về Jericho, có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Thầy tư tế nghiêm trang từ xa đi ngang, thấy như vậy liền bước chân mau tìm đường tránh xa.
Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương.
Người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Một Lê Vi đang đi từ xa qua đây, rẽ qua đường vội bước chân mau sợ phiền đến thân.
Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương? Chính người đã sống với tình yêu thương.
Chủ quán lo cho người bạn đáng thương.
Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương? Chính người đã sống với tình yêu thương. Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương? Chính người đã sống với tình yêu thương.